Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý bà con cô bác, trước khi vào phần chia sẻ pháp thoại, tôi muốn hỏi tại đây đó, ai đã là Phật tử rồi giơ tay lên. Cảm ơn quý vị. Ai đã từng một lần đến chùa giơ tay lên. Hết quá hành. Ai mới đến chùa lần đầu tiên giơ tay lên. Có vài người. Vậy là số còn lại đó đã đến chùa được nhiều lần nhưng chưa có dịp trở thành Phật tử. Hôm nay đó là ngày vui á của quần chúng địa phương, khi quỹ đạo Phật ngày nay cùng với chính quyền địa phương khánh thành 4 cây cầu nông thôn tổng trị giá 1 tỷ 700 triệu đồng. Trong số đó đó, đóng góp của chính quyền địa phương là 1 tỷ, và đóng góp của quỹ đạo Phật ngày nay là 696 triệu đồng. Hai đơn vị tài trợ chính cho quỹ đạo Phật ngày nay là Trung tâm Y khoa Hợp Nhân và Trung tâm Y khoa Phước An. Thì kể từ ngày hôm nay, khi mà các cây cầu bắt đầu phục vụ cho việc giao thông đó, thì người dân của bên đây sông, bên đây sạch, bên kia sạch đó, không còn vất vả như trước đây nữa. Và đó là niềm vui lớn trong những ngày đầu của Tết Dương lịch 2018. Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của sư cô Diệu Minh, quỹ đạo Phật ngày nay trao tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, dầu số tiền chẳng là bao so với những gì mà quý bà con đó phải vất vả chịu đựng, nhưng nói lên được tấm lòng của các mạnh thường quân quỹ đạo Phật ngày nay dành cho quý vị vào những ngày đầu của Tết Dương lịch và tháng cuối cùng á của âm lịch, để chuẩn bị cho Tết truyền thống 2018. Nhân dịp này đó thì tôi xin nói đôi điều về lắng nghe, hiểu và thương. Điều 1, đạo Phật là gì? Sở dĩ tôi giới thiệu thêm phần đầu này đó, vì đại đa số có mặt ngày hôm nay tại chùa Hoàng Phước là các bà con yêu quý mến đạo Phật nhưng chưa chính thức trở thành Phật tử. Cũng có người mới đi chùa lần đầu tiên thôi. Đạo Phật do Thái tử Tất Đạt Đa thành lập vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, nay đã 2600 năm. Thái tử Tất Đạt Đa đó là con của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, được sinh vào ngày trăng tròn tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, nay đó thuộc về nước Nepal. Vì là một người yêu nước thương dân, suốt 29 năm đầu đó, Thái tử Tất Đạt Đa chọn con đường độc thân, tức là không lập gia đình, dành trọn thời gian chắc xám, tâm huyết, công sức làm thế nào để chăm sóc cho lương dân và giúp cho họ đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau, cải thiện đời sống kinh tế, sống hạnh phúc ở trong đời. Dưới sức ép của vua cha, vào năm 29 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa đã đính hôn với công chúa Yayodhara và gần 10 tháng sau đó đó, công chúa Yayodhara đã hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Thì danh dịp này đó, Thái tử Tất Đạt Đa đánh giá lại con đường chính trị mà ngài đã sử dụng suốt mấy chục năm phục vụ cho thần dân đó, chỉ giải quyết được một vấn đề tương đối thôi, nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục diễn ra. Ngài xin phép vua cha cho ngài cơ hội tìm kiếm phương pháp khác, đó là trở thành nhà tâm linh để cứu giúp ba nhân sinh. Thì vua cha không tán đồng. Được sự đồng ý của vợ của ngài là công chúa Yayodhara, Thái tử Tất Đạt Đa đó đã từ bỏ cơ hội làm vua, vượt cửa thành về đêm và trở thành nhà tâm linh. 6 tháng đầu á, Đức Phật tu theo đạo vô thần, thường được gọi là đạo Sa Môn. Sau khi chứng đắc được các đạo quả thiền, Đức Phật á, đã không hài lòng với các thành quả mà đạo này đã mang lại. Đức Phật tiếp tục 5 năm rưỡi tu theo đạo Hữu Thần, còn gọi là đạo Bà La Môn, nay gọi là Ấn Độ giáo, và được các thành quả cao nhất ở trong phương pháp khổ hạnh mà các vị đạo sĩ của đạo Bà La Môn á trải qua hàng nghìn năm, khó ai có thể bì kịp được như ngài. Mà giờ lúc đó được tôn vinh như là hóa thân của thượng đế, Đức Phật Thích Ca đã nghiêm túc đánh giá lại thành quả mà mình đã đạt được do tu học với đạo Sa Môn và đạo Bà La Môn. Đức Phật đã quyết định từ bỏ đạo này và phát minh ra con đường tâm linh mới, đó là con đường trung đạo. Sau 49 ngày tu tập, Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài đó là Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc đó, ngài được 35 tuổi. 45 năm sau đó, Đức Phật đã đi khắp mọi nẻo đường để truyền bá chân lý mới, và ngài đã để lại khoảng 30.000 bài kinh. Về phân loại đó, chúng ta có thể chia làm các bài chân lý về thế giới quan, các bài chân lý về nhân sinh quan, các bài chân lý về xã hội quan, các bài chân lý về đạo đức quan, các bài chân lý về tu tập quan và các bài chân lý về giải thoát quan. Tức là giới thiệu tất cả các phương diện nhận thức cao quý để chúng ta hiểu được cuộc sống, rồi đối diện với những nỗi khổ niềm đau, rồi vượt qua nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì đạo Phật đã vượt ra khỏi biên giới của Ấn Độ, có mặt ở Sri Lanka. Sau đó đạo Phật có mặt ở những cái nước trong khu vực, bao gồm mà Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Những nước đó được gọi là Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo Nam tông. Vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, đạo Phật đã có mặt tại Việt Nam. Vào năm 67 sau Tây lịch, đạo Phật du nhập vào Trung Quốc. Sau đó từ Trung Quốc, đạo Phật đã ảnh hưởng đến Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Ngày nay đó, có khoảng 175 quốc gia tiếp nhận đạo Phật. Dân số Phật tử trên toàn cầu đó, với thống kê chính thức đó, có khoảng 450 triệu người. Vì những lý do tế nhị tại các nước như Việt Nam, Trung Quốc, phần lớn đó, kê khai trong lý lịch đó là không tôn giáo. Cho nên là các nhà nghiên cứu đánh giá rằng đó, thực tế đó thì dân số Phật giáo trên toàn cầu có thể lên đến khoảng 800 triệu người và đứng ở vị thế thứ tư về dân số thế giới so với các tôn giáo còn lại, đó là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và Hồi giáo. Đạo Phật có mặt ở các châu lục với nhiều quốc gia khác nhau á, bằng con đường hòa bình, kêu gọi mọi người có trách nhiệm với sự sống, cho nên không tán đồng các hình thức chiến tranh, cực lực lên án các hình thức xâm lược và biến các nước nhỏ yếu hơn mình á, làm nô lệ và thuộc địa. Nhân dân mang lại ánh sáng khoa học và kỹ thuật. Đạo Phật không tán đồng các hình thức thánh chiến, tức là chiến tranh dưới danh nghĩa tôn giáo như một số tôn giáo ở phương Tây. Chữ Phật trong tiếng Pali là Bodhi, có nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức, tuệ giác, sáng suốt hay là trí tuệ. Đạo trong tiếng Pali là Magga, có nghĩa trong tiếng Việt là con đường. Như vậy đạo Phật có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường trí tuệ, con đường minh triết, con đường sáng suốt. Và do đó bất kỳ ai đi trên con đường này đó đều đạt được các giá trị tương tự, nghĩa là xa lánh các hình thức mê tín dị đoan. Và theo đó đó, vẫy tay chào với những nỗi sợ hãi, vì mê tín dị đoan đó là đầu mối sinh ra các nỗi sợ hãi. Theo Đức Phật đó, vận mạng của con người không do Thượng Đế hay các thần linh quyết định an bài. Số phận của con người cũng không phải do quá khứ quyết định hết, mà hiện tại này đó, với các hành động bao gồm mà quyết định của tâm, lời nói và việc làm, tạo ra các cảnh huống hoặc hạnh phúc hoặc là khổ đau. Đạo Phật kêu gọi chúng ta có bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời, chịu khó phân tích đâu là nguyên nhân gốc rễ của nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải, rồi nỗ lực tìm ra giải pháp để kết thúc chúng. Không lệ thuộc vào thần linh, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không khóc lóc, không van xin, không yếu đuối, không than thở, không đổ lỗi, đổ thừa cho số phận. Mỗi người đã phải đóng vai trò là người viết kịch bản cho cuộc đời của mình, đồng thời đó là đạo diễn cho cuộc sống của mình. Và mỗi người cũng là diễn viên chính. Trong quá trình sống chúng ta tương tác với xã hội cộng đồng, chúng ta sẽ gặp các thách đố, các trở ngại, đôi lúc rất căng thẳng, quyết liệt. Nhờ bằng sự hiểu biết và tỉnh thức đó, chúng ta trở nên điềm tĩnh để khôn khéo thấy rõ được nguyên nhân của các bất hạnh và tìm ra các giải pháp thích hợp. Thì con đường tỉnh thức được Đạo Phật chỉ dạy đó, đó là phân tích nguyên nhân nỗi khổ niềm đau và tìm con đường và thực hiện con đường đạt được an vui hạnh phúc. Đức Phật đã từng tuyên bố này: tất cả đệ tử xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên bố hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên đâu là nỗi khổ niềm đau. Và thứ hai, chỉ con đường tám chân chính để mọi người nương vào đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau, hướng đến an vui hạnh phúc. Con đường tám chân chính thì gồm có ba trụ cột. Thứ nhất là trụ cột trí tuệ, gồm có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn chân chính về thế giới quan và nhân sinh quan, lấy con người làm trọng tâm. Về chánh tư duy đó, thì chúng ta cần phải có tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Ai sống với hai loại chánh tri kiến và chánh tư duy thì sẽ có được trí tuệ. Về trụ cột đạo đức thì Đức Phật khích lệ chúng ta nói lời đạo đức, bao gồm lời có sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự và lời có ích. Hành động đạo đức thì Đức Phật khuyên chúng ta không nên giết người mà phải bảo vệ hòa bình, không nên trộm cắp mà phải chia sẻ sở hữu, không nên ngoại tình mà phải chung thủy vợ chồng. Về nghề nghiệp đạo đức thì Đức Phật khuyên chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Những nghề nào luật pháp không cho phép thì không nên làm. Ngoài ra đó, nên đương vào đạo đức Phật giáo. Dầu một số nghề luật pháp cho phép, người Phật tử cũng không nên làm. Gồm có các nghề xấu sau đây: nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp toàn cầu, chà đạp nhân phẩm con người; nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt và tạo ra chiến tranh; nghề lầu xanh vì tạo ra sự nhiễm đắm và mất hạnh phúc gia đình; nghề cờ bạc dầu nhà nước cho phép nhưng dẫn đến tình trạng là tổn hao kinh tế, phá hoại hạnh phúc gia đình; nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc và chết người; nghề đồ tể vì giết các loài động vật và gia súc hàng loạt dẫn đến yểu thọ và kém sức khỏe, bệnh tật triền miên. Thì đó là những nghề tà. Người đệ tử Phật thấy rõ những nghề đó dẫn đến các hậu quả xấu, cho nên dầu một số quốc gia cho phép, chúng ta tình nguyện không nên làm, chọn những nghề khác thích hợp hơn. Và làm được như thế đó là chúng ta đang đi trên con đường tỉnh thức, đó là đạo Phật. Vậy xin hỏi quý bà con tại đây đó, thấy rằng là phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề bằng sự tỉnh thức được Đức Phật Thích Ca truyền bá có khó thực hiện không? Nếu quý vị thấy không có gì là khó thực hiện, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nè. Điều hai, hạnh lắng nghe. Sau khi khái quát về bản chất của Đạo Phật, tôi xin đề cập đến một trong các hạnh rất quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vị Bồ Tát tượng trưng cho đức hạnh từ bi, rất quen thuộc trong Đạo Phật Đại Thừa, bao gồm các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ và những cộng đồng tu tập theo Đạo Phật Đại Thừa trên toàn cầu. Sư cô chủ trì xây dựng gần hoàn tất và có lẽ là khánh thành trước Tết âm lịch 2018 tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 19 mét và con rồng có chiều dài mấy chục mét. Bồ Tát Quan Thế Âm được đề cập đến trong các kinh điển Đại Thừa như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Hoa Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, kinh Hoa Nghiêm có một phẩm về Bồ Tát Quan Thế Âm, kinh Đại Bổ Tích cũng đề cập đến Bồ Tát Quan Thế Âm và một số kinh đại thừa khác. Bồ Tát Quan Thế Âm á là được dịch từ tiếng Sanskrit Avalokiteshvara Bodhisattva. Quán Thế Âm là dịch thoát nghĩa thôi, còn thuật ngữ Avalokiteshvara đó dịch sát nghĩa, đó là quán tự tại. Quán là cái nhìn bằng tâm, tự tại đó là trở nên thản nhiên để có thể thấu tỏ được gốc rễ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, từ đó đó ứng dụng trí tuệ cứu độ mọi người. Quan á, như đã nói là quan sát bằng tâm, thế là thế gian tức cuộc đời, âm á, là âm thanh, và đặc biệt á, là những lời than thở, than trách, nỗi khổ niềm đau, những sự bất hạnh mà con người có thể gặp phải trong đời. Bồ Tát Quan Thế Âm á, là vị Bồ Tát phát nguyện lắng nghe nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, bày tỏ sự thông cảm sâu sắc, rồi tìm ra phương pháp, cung cấp phương pháp giúp cho người đang đau khổ đó, vẫy tay chào và đặt xuống gánh nặng nỗi khổ và niềm đau. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm á, trong kinh Pháp Hoa được gọi là thí vô úy giả, tức là người ban tặng niềm vui không sợ hãi trên nền tảng của sự lắng nghe với sự cảm thông lớn. Thiền sư Nhất Hạnh thành lập ra hệ thống làng mai tại Pháp và trên toàn cầu, sáng tác nhiều bài thiền ca, trong đó có bài đó lấy giai điệu dân gian của Việt Nam với những câu rất là hay: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Bài thiền ca này mô tả về nỗi buồn trong tương quan giữa chúng ta với người thân, giữa ta với người dưng, giữa ta với đối thủ và kẻ thù, để lại nhiều căng thẳng, nỗi buồn, niềm đau. Và đôi lúc có nhiều người đó mất ăn, bỏ ngủ, trầm cảm, sầu bi, khổ, ưu và não. Có người chịu đựng không nổi, phải phạm pháp bằng sự giết người. Hoặc có người trầm cảm đến độ đó, tự tử chết, để kết liễu cái cuộc sống quá đầy là những điều bất hạnh. lắng nghe đó là một nghệ thuật. Trước nhất đó, chúng ta dành trọn thời gian và tấm lòng cao quý của mình để nghe nỗi khổ của những người thân, rồi nghe nỗi khổ của tha nhân nói chung. Trên nền tảng thông cảm sâu sắc, chúng ta phải tập nghe. Và cái người nghe thì sẽ ít phản ứng, ít chống đối, ít kháng cự, ít cự tuyệt, và tránh được cái thái độ phán quyết như là quan tòa. Ta mình áp đặt quan điểm chủ quan của mình lên người khác. Chúng ta tập nghe để người khác có cơ hội được trình bày. Đạo Phật thì chủ trương bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính, cho nên không có tình trạng trọng nam khinh nữ được khích lệ trong đạo Phật. Và do vậy trong tương quan giữa vợ và chồng đó, thì chồng nói thì vợ nghe, vợ nói thì chồng nghe. Chồng không nên trở thành người gia trưởng trong nhà, áp đặt và buộc vợ con của mình phải nghe theo ý kiến và quan điểm chủ quan của mình. Chúng ta phải nghe một cách khách quan để đủ thông minh đánh giá được rằng đó, trong các giải pháp mà chúng ta chuẩn bị sử dụng để giải quyết các vấn nạn mà gia đình mình đang gặp phải đó, đâu là giải pháp quan trọng nhất, có kết quả tốt nhất chúng ta nên sử dụng. Là phải tập lắng nghe thì chúng ta mới có được cái tinh thần rộng mở đó, sáng suốt đó, để có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Giải pháp tức là chiếc chìa khóa cho những ổ khóa. Ổ khóa đây là ổ khóa khổ đau, ổ khóa bế tắc, ổ khóa trở ngại, ổ khóa chướng duyên, và nhiều cái những điều xảy ra không như ý chúng ta có thể gặp phải hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Rồi phải khôn ngoan, điềm tĩnh, bản lãnh, chịu đựng tích cực, phân tích đâu là gốc rễ vấn đề. Và trong các giải pháp, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ngồi bàn thảo để xem đâu là giải pháp tích cực nhất, có kết quả tốt nhất, chúng ta nên khách quan sử dụng nó. Thì lúc đó đó, quý vị sẽ giải quyết được vấn đề một cách lâu dài. Cho nên trước nhất lắng nghe là gì? Ai nói gì thì mình cứ nghe đi, khoan phản ứng á. Vì mình phản ứng á thì người khác không thể nói được. Dĩ nhiên người nói đó có bài tập nói ngắn gọn, nói cô động, nói vào trọng tâm, nói thẳng vào vấn đề, chứ đừng nói cái dòng do tam quốc, nói lê thê, nói dài dòng, nói than vãn, nói trách móc, nói châm biếm, nói móc câu. Vì nói như thế người nghe cảm thấy rất gọt gàng và khó chịu. Thời đại này thì chúng ta còn có các phương tiện truyền thông của TV, radio, trang mạng xã hội, email, internet, blog cá nhân, và nó là những cách thức biểu đạt tương đương với lời nói của chúng ta. Như vậy khi mình chia sẻ một vấn đề gì đó phải đi thẳng vào vấn đề. Có những vấn đề tế nhị chúng ta không nên chia sẻ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là trang mạng xã hội, vì người dân nước lã không thể giải quyết được vấn đề gì mà nỗi đau của quý vị đang có ở trong gia đình, và đặc biệt là với những người thân. Chúng ta phải nói trực tiếp với người thân thôi, chứ không thể nói gián tiếp được. Cho nên đó, các quý bà là tập làm quen đừng than vãn về chồng, về con, về gia cảnh trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân. Vì vấn đề như thế sẽ trở nên tồi tệ hơn, căng thẳng hơn, mà không có giải pháp nào có thể thực hiện được. Nếu quý vị không thể đủ kiến thức để tìm ra giải pháp tốt nhất thì nên tìm kiếm đến các chuyên gia tư vấn về lĩnh vực chuyên môn, hoặc đến gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm giải quyết vấn đề, có thể lắng nghe quý vị tư vấn cho quý vị những kịch bản để chúng ta giải quyết vấn đề có hiệu quả nhất. Cho nên là tập lắng nghe. Khi một người nào đó do sự nóng giận chi phối đó, thì thường mất kiểm soát về lời nói và hành vi ứng xử, thì hành lắng nghe nó làm cho vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng lại. Chứ một bên nói một bên cãi thì hai bên đó trở nên là hằn học lẫn nhau, và vấn đề nó trở nên tồi tệ hơn. Nỗi khổ niềm đau đó sẽ làm cho hoàn cảnh đó ngày càng trở nên bi đát. Do đó một người nóng thì người còn lại phải nguội, tập hít thở, hít thở với chiều sâu để chúng ta có thể thông cảm được và không trách móc người khác, không đổ lỗi cho người khác, thông cảm. Vì lúc đó quý vị có biện hộ giải thích cỡ gì đi nữa, người nóng giận không thể dừng lại được sự nóng giận của họ. Càng biện hộ thì càng làm cho người nóng giận đó là giận dữ hơn. Cho quý vị cứ nở nụ cười thật là tươi, không phản ứng lại, vui vẻ thôi, để cho người nóng giận không có cơ hội đổ dầu vào lửa. Người hít thở sâu sắc đó đủ điềm tĩnh để chuyển nội dung sang một chủ đề khác, tức là đánh trống lảng đi, đừng đào sâu vào cái câu chuyện đang mắc mối với nhau. Thì càng đào sâu đó nó làm cho hai bên càng nóng, mà nóng rồi đã cốc cần trút đổ hết tất cả cái cơn giận dữ vào sự nóng nảy đó. Thời đại này thì chúng ta có điện thoại di động, chúng ta nhắn tin. Khi giận tức nhau á, nói nhau bằng lời không được thì ta nhắn tin, nhắn liên tục. Cái đó là phá vỡ hạnh phúc, tiêu diệt cái cơ hội hàn gắn. Cho nên là khi đang nóng, đang giận, cố gắng tập lắng nghe, không phản ứng bằng lời nói, không phản ứng bằng nhắn tin, không phản ứng bằng cách đó là lên livestream trên Facebook, hay là mô tả nỗi khổ niềm đau đó trên các trang mạng xã hội. Vì quý vị sẽ vô tình gọi là làm đổ nát các vấn đề mà lẽ ra nó không đáng như thế. Vài hôm sau, khi sự nóng giận đó đã nguôi, chúng ta nhắc lại vấn đề đó một cách đơn giản, chứ không có phải thanh minh thanh nga theo kiểu anh đúng tôi sai, em đúng tôi sai, mà là tìm giải pháp để vượt qua và đừng để cho vấn đề đó tái diễn thêm một lần nữa. Rồi cái lắng nghe đó, có sự tỉnh thức đó, sẽ làm cho chúng ta hiểu và cảm thông, thay vì đó chỉ dừng lại ở sự trách móc. Trong quan hệ vợ chồng á, dầu có cãi vã, thậm chí mất kiểm soát, rơi vào tình trạng thượng cắn chân hạ cắn tay, quý vị cũng không nên ly thân. Tránh cái tình trạng mỗi lần giận nhau cái đó, lỡ vợ đó thì bỏ về bên nhà ngoại, chồng mới bỏ về bên nhà nội, vấn đề như thế sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải điềm tĩnh để tháo mở và giải quyết. Cơn giận dữ như là một cái gút oan, mà việc kết chặt nó, giữ lâu nó chừng nào đó là bất hạnh cho bản thân mình và những người thân chừng ấy. Phật giáo có câu hận bất quá nhật, thì cái cơn giận đừng nuôi nó quá một ngày. Đó là lời khuyên đối với những người bình thường. Gọi là Phật tử đó thì đừng nuôi cơn giận quá một giờ đồng hồ. Và người Phật tử tu tập có tiến bộ hơn á, đừng nuôi cơn giận quá một phút. Và tiến bộ nữa, đừng nuôi cơn giận quá vài giây. Và tốt nữa đó, đừng để cơn giận trỗi dậy trong tâm rồi thể hiện qua lời nói và việc làm. Rồi chúng ta phải tập lắng nghe với thái độ điềm tĩnh, gọi là không phản đối, không kháng tự, không đối đầu, không xung đột, không là một mất một vào. Nghe, nghe sâu để chi? Để chúng ta hiểu thấu. Và có hiểu thấu rồi mình mới thông cảm. Và đặt mình vào trong tình huống của người có hành vi nóng giận á, cũng chưa chắc gì chúng ta tốt hơn người đó đâu. Cho nên thông cảm họ để các vấn nạn giữa ta và người đó đó nó không trở nên tồi tệ hơn, nguy hại hơn. Để vượt qua cơn nóng giận thì quý vị nhớ cái câu buồn chi mà năm ba bữa, tức là tự vấn với chính mình. Nỗi buồn là kẻ thù của hạnh phúc, mà là kẻ thù thì chúng ta không đáng để lưu giữ trong tâm của mình. Mình thù một người nào đó là đang giết chết hạnh phúc của bản thân. Cho nên chúng ta phải thực tập tâm rộng lượng, tha thứ bao dung, quảng đại, vô ngã vị tha, để bỏ qua sơ suất lỗi lầm của người khác và đặc biệt là những người thân, theo tinh thần hàn gắn. Đừng để cho cơn giận khống chế chúng ta đến 5-7 bữa, nói chi là vài tháng vài năm. Có người nói là quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đó là cái câu ngụy biện. Đã là quân tử rồi thì không có trả thù, mà đã là trả thù thì không thể nói là quân tử được. Mà ôm cái hận thù đó 10 năm rồi đóng một cái vai thật là khéo, đeo vào gương mặt của mình là một cái mask để gọi là giả dối trong tương quan với người khác, thì đó là một sự giả dối. Còn học theo tinh thần đạo Phật có tỉnh thức thì chúng ta không để cho cơn buồn kéo dài 10 năm, 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, thì cố gắng là làm thế nào để phóng thích đó càng sớm thì càng tốt. Khi buồn ta thở thật sâu, lắng nghe người khác mà mang lại nỗi buồn vì người ta nói những cái điều không như ý, thì quý vị hãy hít thở thật sâu. Về phương diện y học á, khi mình hít thở sâu đó thì tim á sẽ là có cái nhịp điệu ôn hòa, neuron thần kinh á được làm mới, máu được tươi nhuận, chúng ta sẽ bớt đi cái cơn giận và có thể làm chủ được bản thân. Hít thở thật sâu được hiểu là hít thở 4 thì. Thì 1, hít vào từ 5 đến 8 giây, đưa thanh khí vào trong cơ thể. Thì khí đi đến chỗ nào thì chỗ đó phồng lên, lúc đó chúng ta liên tưởng phồng phồng phồng. Thì 2, dừng lại 2 đến 3 giây để cho khí được vận hành trong cơ thể. Thì 3, thở ra thật sâu từ 5 đến 8 giây để tống khứ trượt khí ra bên ngoài. Và lúc đó khi mà khí đi ra ở vị trí nào thì ở vị trí nó xẹp xuống, chúng ta liên tưởng trong đầu xẹp xẹp xẹp. Thì 4, dừng lại 2 đến 3 giây, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu là cái quy trình thở tương tự. Thở như thế đó thì nỗi buồn sẽ tan biến rất là nhanh. Đồng thời với lúc thở đó, quý vị liên tưởng rằng là gương mặt tôi là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười, hoa hồng đang tươi. Và do vậy chúng ta sẽ làm cho mình trở nên thoải mái hơn, thư thái hơn. Quý vị tập như thế đi, dầu cho cuộc đời của mình vất vả lao nhọc từ sáng đến tối, mỗi ngày đó có được chừng 20 lần cười, mỗi một lần đó từ 5 đến 7 giây, thì cuộc đời của quý vị đó sẽ rất là hạnh phúc. Quý bà với tư cách làm vợ cười mỗi ngày nhiều lần, khi nhờ chồng cái gì đó cũng cười vui vẻ, sau khi chồng làm xong mà cảm ơn vui vẻ, thì đảm bảo các ông chồng sẽ tình nguyện làm ô xin cho quý bà. Còn quý ông mà bỏ được cái thói gia trưởng vui vẻ cười với vợ mình chứ đừng có vui vẻ cười với vợ người khác, thì vợ đó gọi là làm hết các việc trong nhà ngoài phố, làm tất tần tật cái việc ngoại giao bên ngoại bên nội, cũng cảm thấy hạnh phúc và vui lòng. Cho nên á, quý vị ở trong nhà phải vui cười thường xuyên để mang lại hạnh phúc cho nhau. đang khi ở ngoài đường á, chúng ta có thói quen là gì? Vui vẻ với người dân, vui vẻ với bạn bè, nhưng ít khi vui vẻ với người thân. Vì người thân á, thực ra là khách hàng quan trọng nhất mà chúng ta phải có trách nhiệm làm hài lòng. Cho nên nó phải làm cách nào đó cho nỗi buồn tan biến thật mau, chứ đừng có giữ nó trong lòng. Lắng nghe nó có được cái giá trị, hiểu được người khác, tránh được cái sự cãi vã, và tránh được những cái nóng giận mà chúng ta mất sự kiểm soát bằng lời nói hay là hành động của tay chân. Thế hồi đáp lại cái sự lắng nghe chân thành, hiểu biết, bao dung, quảng đại, thì người nói đó cũng phải nói cô động, nói chuẩn mực, nói lịch sự, nói có sự thật, nói hòa hợp, không nói như lời văn tục, chì chiết, chửi bế, nhằn nhiếc, nặng nhẹ, cũng không nói những cái đề vô ích, không có giá trị. Là chúng ta phải tập nói những gì cần nói thôi. Và đó là hạnh nguyện mà Bồ Tát Quan Thế Âm làm để giúp cho nhiều người đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Quý vị nên trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm của những người thân trong nhà mình. Hãy trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm ở những nơi mà quý vị có cơ hội là một thành viên, và ứng xử hạnh lắng nghe đó, quý vị sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho tha nhân. Điều ba, hiểu và thương. Trong bài thiền ca có câu nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Để thương một người nào đó theo hướng mang lại hạnh phúc cho người ấy, các bạn cần phải thực tập thói quen hiểu thấu người đó, hiểu một cách toàn diện, hiểu sâu sắc trên nền tảng cảm thông. Các cặp vợ chồng mà khắc khẩu ấy, mặc dù rất thương yêu nhau, nhưng nói ra một câu ấy, là dẫn đến sự cãi vã, là vì đó một trong hai người hoặc bao gồm cả hai quá chấp về cái tôi của bản thân mình. Khi nói một điều gì đó mình nghĩ là nó không đúng mình đó, thì chúng ta tập và cũng không cần phải thanh minh thanh nga, để cho vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng. Những người mà chấp ngã nặng đó, thì dễ cảm thấy là mình dễ bị thương tổn, tôi bị xúc phạm, tôi không được lắng nghe, tôi bị lấn lướt, cho nên là mình đã dễ nổi xung thiên lên, bực tức, khó chịu. Do đó nó dẫn đến một cái phản ứng là gì? Đó là cãi lại. Mặc dù có một số người đó rất lịch sự, nói rất dễ thương, nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mà người thương mình nói một câu là mình đối đáp lại một câu, thì cái đó cũng không thể mang lại hạnh phúc. Phải hiểu thấu để chi? Để không phải bận tâm vào những điều không đáng bận tâm. Đạo Phật gọi đó là gì? Được ý quên lời. Đừng chấp vào từng khái niệm, từng câu chữ, từng cụm từ, từng lời nói của người đang đối thoại với mình. Mình lấy cái ý tưởng tổng quát thôi, lấy ý chính, rồi cái đó diễn đạt có khéo léo thì quá tốt, diễn đạt vụng về làm cho mình đó là hiểu lầm hay là khó chịu, thì chúng ta cũng nên rộng lượng bỏ qua, đừng có chấp. Để chi? Để chúng ta không cãi vã lại, không nói lại. Một người nói thì có người kia nghe, và chuyện gì không đáng nói thì đừng có nên kể ra. Nhiều khi có nhiều cái chuyện nó rất là đơn giản, nhưng mà người chấp ngã nghe người khác nói nó khó chịu lắm, bắt buộc phải nói lại. Tôi không có như thế, tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, anh hiểu lầm tôi, em hiểu lầm tôi. Càng đưa ra những điều như thế nhiều chừng nào đó, thì làm cho vấn đề nó trở nên căng thẳng, mất thời gian cho cả hai chừng đó. và nó tạo ra một cái không khí rất là ngột ngạt. Cho nên để được hạnh phúc trong yêu thương, Phật giáo khuyên chúng ta là phải là dẫn dắt sự thương yêu đó bằng sự hiểu biết, tức là phải hiểu sâu, hiểu thấu đáo người mình thương. Cha mẹ thương con cái mà không hiểu được con á, thì đôi lúc cha mẹ tạo ra những chiếc còng số 8 cho con. Có nhiều bậc cha mẹ rất bảo thủ. Trước đây đó là cha mẹ mình bắt buộc mình á, ngồi đâu là ngồi đó, mình làm theo như thế mình quen rồi. Rồi bây giờ mình cũng áp dụng lại cái phương pháp giáo dục đó, buộc con em của mình phải nghe theo, chứ không được quyền có ý kiến khác với, hoặc là thậm chí là trái ngược với những gì mà mình đã nêu ra. Thì cái đó là chủ quan đặt. Làm cha mẹ đó thì chúng ta làm vai trò huấn luyện viên, tức là dẫn dắt đúng cách. Và quý vị phải huấn luyện từ nhỏ, từ cái tuổi mầm non lên 3, 4, 5 cho đến 10 tuổi. Đó là cái thời gian mà tâm sinh lý của các cháu bắt đầu được phát triển. Các cháu được học chữ ở trường lớp, tiếp xúc với bạn bè, và dễ dàng rơi vào những cái thói hư tật xấu. Cho nên lúc đó mình phải uốn nắn giống như làm cây bonsai tạo cảnh. Phải làm lúc mà cái cây đó còn non, nhánh nó còn mềm. Thế chờ lúc mà cây nó lớn lên rồi, quý vị sẽ mất rất nhiều thời gian, mà việc uốn nắn là rất khó tạo thành các hình dáng thích hợp. Thì huấn luyện đạo đức cho con em quý vị cũng như thế, phải huấn luyện từ nhỏ, 3 tuổi cho đến chùa quy y làm Phật tử. Rồi mỗi tuần á, tối thiểu có một ngày dẫn các cháu đến chùa học đạo đức, học nhân quả, học những điều hay lẽ phải, học hiếu thảo, học tôn trọng thầy cô giáo, học yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học rộng lượng, cao thượng, học tự lập, tự chủ, không dựa dẫm, và học cách giải quyết các vấn đề một cách thông minh. Trong chùa Vạn Phúc này đó thì chúng ta có 4 bức tranh nhân quả. Mỗi một bức đó thì gồm có 50 bức tranh. Và chia làm 25 cặp. Bước đầu là nhân, bước sau là quả. Quý vị chịu khó đọc lời giải thích và xem hình ảnh của 200 bức tranh nhân quả được treo ở vách chùa, thì quý vị sẽ thấy rất rõ rằng tất cả các hành động của chúng ta đều có các kết quả nếu nó là tốt, hoặc là hậu quả nếu là xấu. Cho nên phải dạy con em của mình tôn trọng đạo đức nhân quả từ nhỏ, thì tự động các cháu sẽ ngoan ngoãn thôi. Quý vị không cần phải áp đặt, các cháu cũng sẽ nghe theo làm theo. Nhất là đến chùa sinh hoạt thì các cháu được huấn luyện đạo đức, có tinh thần bản lĩnh, có tâm xung phong, thái độ tình nguyện, lòng vô ngã, tâm vị tha, bản lĩnh yêu đời. Thì các bậc cha mẹ đó khỏi phải lo các cháu nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện đàn đúng, nghiện ăn chơi. Các cháu sẽ trở nên rất là ngoan ngoãn. Đó là thương con trên nền tảng hiểu, có sự dẫn dắt khéo léo. Giữa vợ và chồng cũng cần phải xây dựng sự thương yêu trên nền tảng của hiểu biết, thì hạnh phúc mới bền lâu. Khi mà hiểu nhau rồi đó, thì quý bà với tư cách là vợ sẽ không còn ghen tuông vô cớ, rồi hoài nghi chồng những điều nó không đáng. Phải tin tưởng chồng để gọi là chồng có thể làm ăn thành công, mang lại các thành quả kinh tế, chăm sóc cho gia đình của mình, bảo hộ gia đình mình. Chứ mình ghen quá rồi đó là các ông chồng sợ, mệt mỏi, căng thẳng, và vô tình mình tạo ra những cái chiếc còng số 8 Rồi giống như các con chim nhốt ở trong lòng, dầu đó là lòng vàng đi nữa cũng không thể có cảm giác thoải mái được. Tương tự, quý ông nào mà ghen á thì cũng không thua kém gì che phụ nữ, làm cho vợ mình gọi là ngạt thở, nói chuyện với ai cũng bị hiểu lầm, giao tiếp với ai cũng bị ghen, rồi hợp tác với ai cũng bị hoài nghi, thì làm sao mà làm ăn được? Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, chỉ có khi có hiểu biết thì chúng ta mới có tin tưởng sâu được. Dĩ nhiên người còn lại đó, khi được vợ hoặc chồng mình tin tưởng, không ghen tuông, thì mình cũng phải giữ một khoảng cách nhất định với những đối tượng khác giới phái mà chúng ta có việc làm việc chung hay giao tiếp ở trong đời, để chúng ta không rơi vào tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng, tức là ngoại tình chay, rồi dẫn đến ngoại tình đó là mặn, tức là ngoại tình thật. Muốn như vậy đó thì Đức Phật dạy chúng ta là gì? Hài lòng biết đủ với người mình thương. Khi đã chọn một người nào đó trở thành là người bạn đời, đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống á, thì quý vị nên hài lòng với người đó. Trải qua 10 năm, 20 năm thì thói quen của mỗi người chúng ta biết rõ hết à, bao gồm cái hơi tật xấu, chúng ta dễ nhàm chán. Và một số người nếu không thực tập buông bỏ đó thì dễ gọi là mệt mỏi, căng thẳng, và nó mất dần cái tình yêu thương. Bây giờ chúng ta phải tập hài lòng, vì trước khi đến hôn nhân á, các bạn đã chọn tức là chồng á, trong số những người bạn nam, chọn vợ trong số những người bạn nữ, và mình thấy rằng là người bạn nam đó là nổi trội nhất cho nên mình chọn làm chồng, rồi bạn nữ đó là nổi trội nhất cho mình chọn làm vợ, thì nên giữ thái độ hài lòng và biết đủ với người đó. Bởi vì sau thời gian đó, mỗi người nó tăng ký lên, ngoại hình nó không còn đẹp như là ngày xưa nữa, thì lúc đó cái thái độ hài lòng biết đủ sẽ làm cho các bạn tiếp tục thương yêu người đã từng là đầu ấp tay gối với mình, với biết bao nhiêu là công sức, rồi kinh nghiệm vui buồn, chung vai sát cánh, để chúng ta không rơi vào tình trạng đó, là sang đổi vợ hay là sang đổi chồng, mà tiếp tục với cái sự chung thủy trong hôn nhân. Cái đó nó phải đặt trên nền tảng của hiểu thì chúng ta mới thương một cách sâu sắc được. Thế nên là hai bên cùng tôn trọng nhau, không lợi dụng nhau, thì lúc đó đó sự hiểu biết đúng cách sẽ làm cho hôn nhân của hai người đó được thăng hoa, tức là hạnh phúc bền lâu. Hiểu sâu sắc là phần ứng dụng của trí tuệ, thương sâu sắc là ứng dụng của tâm từ bi. Từ bi và trí tuệ đó là đôi cánh của, giống như con chim á, nhờ có đôi cánh mới có thể bay cao, bay xa trên bầu trời mà không mệt mỏi, đến được đích điểm mà chim cần đến. Bất cứ ai sở hữu được là tâm từ bi và tâm trí tuệ đó, thì người đó sẽ sống rất là an vui hạnh phúc trong đời. Bi á, là cảm thông sâu sắc với nỗi khổ niềm đau của tha nhân, bắt đầu từ người thân. Cho nên á, chúng ta sẽ thông cảm và đứng về phía của họ, nhưng tuyệt đối không liên minh với nỗi khổ niềm đau. Chúng ta phải đứng trung lập với nỗi khổ niềm đau, để đủ bản lĩnh và sáng suốt nhận ra đâu là khổ đau và đâu là nguyên nhân khổ đau, và đâu là cách thức để vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Từ được định nghĩa là nhận thức và các hành động cụ thể mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, tức là giải quyết các nỗi khổ về niềm đau. Như vậy khi thương yêu một người nào đó, các bạn nên áp dụng tinh thần từ và bi, tức là nhổ khổ đau lên và gieo trồng hạnh phúc cho người đó. Và để làm được việc này trọn vẹn đó, thì các bạn phải gieo trồng tâm trí tuệ. Để có được trí tuệ thì Đức Phật dạy có ba phương diện: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý. Về thời khoa học này đó, các bạn có thể vào internet để có thể đọc những cái bài về khoa học hiện đại, nói về vũ trụ, nói về quy luật cuộc sống, nói về quy luật thời tiết, nói về quy luật nắng mưa, nói về quy luật ngày đêm và nhiều quy luật khác, bao gồm quy luật tương đối, rồi quy luật bảo toàn năng lượng, là quy luật sức hút của trái đất. Càng hiểu nhiều quy luật á, thì chúng ta bớt mê tín dị đoan, không có nghĩ là thần linh giáng họa tạo ra sóng thần, động đất, thiên tai, dịch bệnh là chết người. Tất cả cái đó nó là thiên nhiên tạo ra chứ chẳng có thần linh nào hết á. Tốt nhất là quý vị nên học thêm chân lý Phật để có thể hiểu được những cánh cửa tri thức về xã hội, gia đình, cá nhân, rồi về tôn giáo, văn hóa, đạo đức và nhiều phương diện khác. Kinh Phật ngày nay thì được phổ biến dưới ba hình thức: kinh dưới dạng sách in, kinh dưới dạng internet được gọi là e-book, và kinh dưới dạng sách nói được gọi là audiobook. Hiện nay có đầy đủ ở trên mạng. Quý vị có thể vào trang web chuagiacngộ.com và phatam.com để xem, nghe cả ba loại kinh sách nêu trên miễn phí. Ngoài kinh điển Phật giáo được âm thanh hóa, Chùa Giác Ngộ còn âm thanh hóa các loại sách hay, sách Phật, rồi hàng trăm album nhà Phật giáo, phim ảnh Phật giáo, đa dạng phong phú. Quý vị chịu khó truy cập internet bằng iPhone, iPad để có thể tận dụng thời gian quý giá của mình, nghe được những điều cần nghe. Phương diện thứ hai đó là chúng ta tăng cường trí tuệ bằng việc nghiền ngẫm chân lý và các quy luật. Càng nghiền ngẫm thấu đáo, chúng ta mới hiểu tường tận bản chất nhân, duyên và quả của mọi vấn đề, và cái tiến trình là hình thành, tồn tại, phát triển, rồi hoại suy, kết thúc, rồi tạo ra một cái tiến trình tương tự chứ không có chấm dứt vĩnh viễn. Và trí tuệ ở phương diện thứ ba đó là do thực tập Phật pháp, thực tập thiền, thực tập tu, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa nghiệp, làm mới cuộc sống, thay đổi số phận, trải nghiệm hạnh phúc an vui trong đời bây giờ và tại đây. Chúng ta phải thực tập những điều đó tại các chùa tối thiểu mỗi tuần một lần, trung bình á 1 giờ đồng hồ. Quý bà con nào có thiện cảm yêu mến đạo Phật rồi đó thì nên chính thức đến chùa làm Phật tử. Làm đệ tử Phật á là một diễm phúc lớn, cũng là một danh dự lớn. Hiện nay thì có khoảng 850 triệu người làm đệ tử Phật, gồm các thành phần khác nhau, các khoa học gia, các nhà bác học, những nhà trí thức, các giáo sư, rồi các nhà chính trị, giới vua chúa, giới quan chức, rồi những nhà kinh doanh, triệu phú, tỷ phú, rồi những người bình dân, rồi mọi thành phần, bất luận tuổi tác, giới tính, màu da, ở châu lục này, châu lục khác, quốc gia này, quốc gia nọ, đều tình nguyện trở thành đệ tử Phật. Là ai chậm trong việc trở thành đệ tử Phật là một lỗ lã lớn cho chính mình, cho nên phải nỗ lực trở thành đệ tử Phật. Và bằng cách đó đó là đọc kinh Phật, nghe kinh Phật, rồi thực tập kinh Phật vào trong đời sống thực tiễn, quý vị sẽ mở ra các cánh cửa sổ tri thức và các cánh cửa cái của trí tuệ. Thì lúc đó đó, tình thương yêu giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, bà con huyết thống, người làng xóm, rồi người dân và mọi người trên đời, các loài động vật và thế giới thảo mộc sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn hơn. Kính thưa quý bà con cô bác, tôi vừa giới thiệu rất khái quát bản chất của đạo Phật: hành lắng nghe, hiểu và thương. Đó là những cái phương diện rất là thiết thực mà đạo Phật đã mang lại cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều giá trị tích cực. Thì tôi rất kính mong quý bà con cô bác có chùa, có mặt tại chùa dạng phước hôm nay lần đầu tiên, hoặc là quý vị cũng đã thỉnh thoảng đi chùa vài lần, Thì cố gắng nhân dịp này đó, chúng ta cam kết tối thiểu mỗi tuần phải đi chùa một lần, để chúng ta thực tập nội tỉnh, bản lĩnh cao, sức chịu đựng tốt, lạc quan, năng động, yêu đời, nhằm giải phóng các căng thẳng và nỗi khổ niềm đau mà các bạn có thể gặp phải trong đời với nhiều thách đố. Và tôi cũng khuyên các bậc phụ huynh, những người lớn cũng nên thương con cháu của mình, dẫn dắt con cháu đến chùa sinh hoạt đạo đức từ nhỏ, để các cháu không bị rơi vào các thói nghiện ngập tiêu cực, rồi huấn luyện thói quen tích cực, sống một đời sống với một tương lai rất là tươi sáng. Chúc tất cả các quý vị an lành trong Phật pháp và hạnh thông trong cuộc đời.